Phật thị mông trung, hữu cầu tất ứng. Khi tôi mới vừa học Phật, vừa vào cửa Phật, đại sư Chương Gia liền đem những đạo lý này dạy cho tôi. Những người này không phải người phàm. Đối với người bình thường, vừa tiếp xúc liền biết ngay. Không những đại sư Chương Gia, vì sao Cam Châu cũng đã nói với tôi, Cam Châu là học trò của Chương Gia. Họ ở sau lưng tôi cũng phê bình tôi. Và thời đó tôi chưa xuất gia, họ đều nói theo tên của tôi, nói anh họ Từ nọ người rất thông minh, đáng tiếc không có phước báo lại đoản mạng. Đây là sự thật, không hề giả dối. Không có phước chuyển đổi thành có phước, không có thọ mạng chuyển đổi thành có thọ mạng. Chuyển thế nào vậy? Đoạn ác tu thiện. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói rõ ràng hơn, thấu triệt hơn. Thầy đứng giữa bạn học chúng tôi, nhìn thấy người diện mạo rất kém, chúng ta thông thường gọi là tướng đoản mạng, tướng không có phước báo. Thầy khuyên họ học giảng kinh. Lão sư Lý nói cho chúng tôi, những học trò này biết, công đức của giảng kinh là lớn nhất, chuyển cái nghiệp lực này nhanh nhất. Chúng tôi sau này hiểu rõ tại sao vậy. Giảng kinh là thay Phật thuyết pháp. Phật không còn ở thế gian này, người nào thuyết pháp vậy? Những người phát tâm thay Phật thuyết pháp này. Những người thay Phật thuyết pháp này được trí tuệ của Phật, được thọ mạng của Phật. Phật vô lượng thọ, phước báo của Phật quá lớn. Là đem nghiệp lực của mình chuyển đổi rồi, hoàn toàn chuyển đổi. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân. Chúng tôi có phải mong cầu thọ mạng hay không? Không mong cầu. Thọ mạng dài ngắn không bận tâm. Trường thọ đoạn thọ là một không phải hai. Vấn đề là ở trong một đời này phải có được thành tựu. Thành tựu gì vậy? Dứt sanh tử, xuất tam giới là thành tựu. Có thể giảng sanh tịnh độ, gần gũi A-di-đà Phật, đây là thành tựu đứng hàng đầu. Tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta làm sao được đây? Quên mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Ta không biết nói, chỉ cần phát tâm, đảm bảo sẽ gia trì. Không phải bạn nói. Tôi thường hay nói, đã nói rất nhiều năm, đem cái thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Tôi chịu cho mượn, các bạn không chịu cho mượn. Lên bục giảng không phải tôi nói, là chư Phật Bồ Tát nói, đem thân thể này hiến dâng cho Phật Bồ Tát, cho các ngài mượn dùng. Chúng ta nên phát cái tâm nguyện này, phải hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Đối với bản thân, xả cho thật sạch sẽ, hồi phục tâm thanh tịnh, hồi phục đến thanh tịnh tịch diệt. Càng thanh tịnh càng tịch diệt, thì sức mạnh gia trì của chư Phật Bồ Tát càng rõ rệt, càng thù thắng. Nếu như trong tâm chúng ta có nghi hoặc, có vọng tưởng, có phân biệt, lại cộng thêm chấp trước, thì Phật Bồ Tát muốn gia trì cũng vô phương, không gia trì được. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Được thân người nghe Phật Pháp là thù thắng không gì bằng. Hãy lợi dụng thời gian ngắn ngủi này vĩnh viễn thoát luân hồi. Nếu chúng ta thử nghĩ, chư Phật Bồ Tát vì cái nguyện lực gì? Tâm nguyện của các ngài là gì? Một mảy may ý nghĩ tự tư tự lợi cũng không có. Nguyện lực của Phật Bồ Tát là rộng độ chúng sanh, hy vọng mỗi một chúng sanh nhanh chóng làm Phật. Hoàn toàn không hy vọng bạn đợi đến bao nhiêu kiếp về sau hãy thành Phật. Vậy thì đâu phải là từ bi. Phật là dạy chúng ta lập tức liền thành Phật. Chúng ta có thể lập tức thành Phật hay không? Đáp án là chắc chắn. Tại sao bạn không thể thành Phật vậy? Không tin. Không tin năng lực của Phật. Không tin mình có thể thành Phật. Hơi bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, liền lập tức đọa lạc, lập tức thối tâm, đổi tâm rồi. Vậy mới chiêu cảm đến luân hồi nhiều kiếp.